Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 1 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga tấn công tên lửa vào nhà máy thủy điện Ukraine, máy bay chiến đấu Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận trên không lớn chưa từng có, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tập Cận Bình bàn về vấn đề trên biển, có tin tỷ phú Phạm Nhật Vượng đi Nhật sau khi công an bắt tin ông bị cấm xuất cảnh, và nữ du học sinh Việt Nam tử vong trong vụ giẫm đạp ở Itaewon sẽ được đưa về quê an táng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nga bắn hàng chục tên lửa vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, bao gồm các nhà máy thủy điện, vào hôm 31 tháng 10, gây mất điện trên diện rộng, mất sóng điện thoại di động và mất nước sinh hoạt, theo hãng tin Reuters. Các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kiev và khói đen dày đặc bốc lên bao trùm thủ đô trong một làn sóng tấn công vào sáng sớm ngày 31 tháng 10 mà Thủ tướng Denis Shmyhal cho biết nhằm vào 10 khu vực của Ukraine, làm hư hại 18 cơ sở chủ yếu liên quan đến năng lượng. Thống đốc khu vực cho biết một nhà máy thủy điện Kremenchuk ở miền trung Ukraine đã bị tấn công, nhưng không nói rõ liệu có bị đánh trúng hoặc bị hư hại hay không. Tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên mạng xã hội và các bản tin địa phương cho thấy các nhà máy thủy điện cũng bị tấn công ở vùng Kiev, cách vùng Odessa và Zaporizhia ở miền nam và vùng Cherkasy ở miền trung. Bộ trưởng Năng lượng Đức Galashenko cho biết trên Facebook, một cuộc tấn công mang rồi nữa nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine đã diễn ra vào sáng nay. Các trạm biến thế, thủy điện và cơ sở nhiệt điện đã trúng tên lửa. Ông cho biết một số khu vực đã bị mất điện một phần và việc cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng ở những khu vực khác để giảm tải cho hệ thống năng lượng. Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các cuộc không kích mới nhất. Thủ tướng Shmyhal cho biết hàng trăm khu dân cư đã bị mất điện trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Ông cho rằng hậu quả có thể còn tồi tệ hơn. Nhưng hệ thống phòng không đã bắn hạ được 44 trong số hơn 50 tên lửa được nã vào sáng ngày 31 tháng 10. Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về số thương vong, mặc dù thống đốc Kiev nói rằng đã có một nạn nhân trong vụ pháo kích lớn vào khu vực theo cách dùng từ mô tả của ông. Chính quyền Kiev cho biết 350.000 căn hộ không có điện, nguồn cung cấp nước bị ảnh hưởng và hệ thống điện thoại di động ở một số khu vực bị gián đoạn. Thị trưởng Kharkiv cho biết tên lửa đã nhắm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố miền Đông Bắc. Các quan chức Ukraine không đưa ra chi tiết về thiệt hại đối với các nhà máy thủy điện, nơi sản xuất khoảng 5% điện năng của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố kể từ khi đổ lỗi cho Kiev về một loạt vụ nổ làm hư hại một cây cầu nối miền nam nước Nga với Crimea đã sáp nhập. Pháp đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua các tuyến đường bộ kết hợp với các quốc gia liên minh châu Âu khác. Bộ trưởng Nông nghiệp ở Paris cho biết hôm 31 tháng 10, sau khi Nga rút khỏi một thỏa thuận cho phép xuất khẩu như vậy qua Biển Đen, theo hãng tin Reuters. Hôm 29 tháng 10, Nga ngừng tham gia vô thời hạn vào thỏa thuận về ngũ cốc hạt do Liên Hiệp Quốc làm trung gian, sau khi họ nói là Ukraine tấn công với quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Marc Fesneau nói với đài MRC, công việc chúng ta cần làm ở cấp độ châu Âu, chúng ta thường thảo luận về điều này, là xem xét liệu nếu không thể đi qua Biển Đen thì có thể đi qua các tuyến đường bộ hay không, hàm ý về các tuyến đường qua Romania và Ba Lan. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới một hệ thống mà không đặt chúng tôi vào tay của Vladimir Putin. Ông Fresno cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với các nước Liên minh châu khác, đặc biệt là Đức. Pháp ký một thỏa thuận hợp tác với Romania vào giữa tháng 9 để nới lỏng việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng các tuyến đường bộ, đường sắt và đường sông. Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã sụt giảm kể từ cuộc xâm lược vào hồi tháng 2 do các cảng biển đen, tuyến đường quan trọng cho các chuyến hàng bị đóng cửa, khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao và gây ra lo ngại về tình trạng thiếu hụt ở châu Phi và Trung Đông. Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã nhất trí về kế hoạch trung chuyển hôm 31 tháng 10 cho 16 tàu, nhưng quyết định của Nga có khả năng ảnh hưởng đến các chuyến hàng đến các nước phụ thuộc vào nhập khẩu. Hôm 31 tháng 10, ông Fresno cho biết sẽ không có hậu quả trực tiếp nào từ việc Nga rút khỏi thỏa thuận này đối với người tiêu dùng Pháp. Lãnh đạo cánh tả của Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva, đánh bại Tổng thống Jair Bolsonaro trong vòng 2 cuộc bầu cử với số phiếu chênh lệch ít ỏi. Nhưng người đương nhiệm cực hữu không chịu công nhận thất bại vào đêm 30 tháng 10, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể khiếu nại về kết quả, theo hãng tin Reuters. Tòa án bầu cử tối cao tuyên bố ông Lula là tổng thống tiếp theo với 50,9% phiếu bầu so với 49,1% dành cho ông Bolsonaro. Lễ nhậm chức của ông Lula, 77 tuổi, dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 1, 2023. Đây là một sự quay trở lại đáng kinh ngạc của cựu tổng thống cánh tả và là một đòn trừng phạt đối với ông Bolsonaro, người đương nhiệm đầu tiên của Brazil thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Lula nói với hàng chục nghìn người ủng hộ ông đang tưng bừng ăn mừng chiến thắng trên đại lộ Paulista ở thành phố Sao Paulo. Cho đến nay, ông Bolsonaro vẫn chưa gọi điện thoại cho tôi để công nhận chiến thắng của tôi, và tôi không biết liệu ông ấy có gọi hay không, và liệu ông ấy có công nhận chiến thắng của tôi hay không. Trái ngược với sự im lặng của ông Bolsonaro, những lời chúc mừng dành cho ông Lula đã đến từ các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Một nguồn tin trong ban vận động tranh cử của ông Bolsonaro nói với hãng tin Reuters rằng Tổng thống sẽ không đưa ra bình luận công khai cho đến ngày 31 tháng 10. Ban vận động của ông Bolsonaro không trả lời yêu cầu bình luận. Tổng thống Biden chúc mừng ông Lula đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tự do và công bằng đáng tin cậy, hòa vào những lời chúc và khen ngợi từ các nhà lãnh đạo của châu Âu và Mỹ Latin. Các nhà quan sát bầu cử quốc tế cho biết cuộc bầu cử hôm 30 tháng 10 đã được tiến hành một cách hiệu quả. Một nhà quan sát nói với hãng tin Reuters rằng các kiểm toán viên quân sự không tìm thấy bất kỳ sai sót nào trong các cuộc kiểm tra tính liêm chính mà họ đã thực hiện đối với hệ thống bỏ phiếu. Các tài xế xe tải được cho là những người ủng hộ ông Bolsonaro hôm 30 tháng 10 đã chặn trên đường cao tốc ở 4 nơi ở bang Mato Grosso theo nhà điều hành đường cao tốc. Trong một video lan truyền trên mạng, một người đàn ông cho biết những người tài xế đã lên kế hoạch chặn các đường cao tốc chính, kêu gọi một cuộc đảo chính quân sự để ngăn chặn ông Lula nhậm chức. Mỹ đang có kế hoạch triển khai 6 máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới một căn cứ không quân ở miền Bắc Australia. Một nguồn thạo tin cho hãng tin Reuters biết hôm 31 tháng 10, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng. Các cơ sở chuyên dụng cho máy bay ném bom sẽ được thiết lập tại căn cứ Tyndall, hẻo lánh của Không lực Hoàng gia Australia, cách Darwin khoảng 300 cây số về phía nam. Nguồn tin không nêu tên cho biết Darwin là thủ phủ của lãnh thổ phía bắc Australia. Động thái này được chương trình Four Corners của đài ABC loan tin đầu tiên, trích dẫn các tài liệu của Hoa Kỳ. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Australia gắn bó với Hoa Kỳ trong các liên minh quốc phòng thường xuyên. Ông Albanese cho biết trong một cuộc họp báo, tất nhiên có những chuyến thăm tới Australia, bao gồm cả Darwin, tất nhiên có thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đóng quân ở đó trên cơ sở luân phiên. Lãnh thổ phía Bắc của Australia vốn là nơi tổ chức các hoạt động hợp tác quân sự thường xuyên với Hoa Kỳ. Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ luân chuyển qua khu vực này hàng năm để huấn luyện và tập trận chung, bắt đầu với thời Tổng thống Barack Obama. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mao từ chối bình luận. Khi được yêu cầu bình luận tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 31 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hợp tác quốc phòng và an ninh giữa các nước không nên nhắm vào bên thứ ba. Ông Triệu nói, các hoạt động liên quan của phía Hoa Kỳ đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định của khu vực và có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Mỹ lên kế hoạch chi tiết cho cơ sở hoạt động của phi đội theo cách gọi của Mỹ để sử dụng trong mùa khô ở lãnh thổ phía Bắc. Trong kế hoạch này, có một trung tâm bảo dưỡng liền kề và khu vực đầu cho máy bay B-52, bản tin của đài ABC cho biết. Không lực Mỹ cho biết khả năng triển khai các máy bay ném bom tầm xa tới Australia sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ về khả năng triển khai sức mạnh không quân của Washington. Hôm 31 tháng 10, Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu một trong những cuộc tập trận không quân phối hợp lớn nhất của họ, với hàng trăm máy bay chiến đấu của cả hai bên thực hiện các cuộc tấn công giả định liên tục 24 giờ một ngày trong suốt một tuần, theo hãng tin Reuters. Cuộc tập trận mang tên Vigilant Storm, tạm dịch là bão táp cảnh giác, sẽ diễn ra cho đến ngày 4 tháng 11 và sẽ có khoảng 240 máy bay chiến đấu thực hiện khoảng 1.600 phi vụ, không lực Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước. Tuyên bố nói thêm rằng đây là số lượng phi vụ nhiều nhất từ trước đến nay đối với sự kiện hàng năm này. Bình Nhưỡng từ trước đến nay vẫn lên án những cuộc tập trận chung này là một trong những cuộc diễn tập cho hành động xâm lược và là bằng chứng về các chính sách thù địch của Washington và Seoul. Để phản đối các cuộc tập trận gần đây, Triều Tiên đã phóng tên lửa, tập trận trên không và nã pháo xuống biển. Hai nước đồng minh Mỹ-Hàn cho rằng cần phải có những đợt huấn luyện như vậy để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên. Quốc gia đã thực hiện số phóng tên lửa kỷ lục trong năm nay và đã tiếp tục thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Cuộc tập trận Vigilant Storm sẽ bao gồm các biến thể của máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Cùng các máy bay khác, Australia cũng sẽ triển khai một máy bay tiếp nhiên liệu trên không cho cuộc tập trận này. Không quân Hoa Kỳ cho biết, không quân của Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ phối hợp với các binh chủng của hai bên để thực hiện các nhiệm vụ không quân lớn như yểm trợ không quân tầm gần, phòng không phản công và các hoạt động không quân khẩn cấp 24 giờ một ngày trong thời gian huấn luyện. Không lực Hoa Kỳ cho biết thêm, các nỗ lực hỗ trợ trên mặt đất cũng sẽ huấn luyện các quy trình phòng thủ căn cứ và khả năng chống còn lại trong trường hợp bị tấn công. Hôm 28 tháng 10, quân đội Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận thực địa Hogut 22 kéo dài 12 ngày, trong đó có các cuộc đổ bộ mô phỏng và vượt sông, bao gồm một số cuộc tập trận với lực lượng Hoa Kỳ. Con số tử vong vì một vụ sập cầu treo ở Ấn Độ hôm 31 tháng 10 đã tăng lên 131 người, bao gồm nhiều nạn nhân là trẻ em, theo hãng tin Reuters. Trong khi đó, nhà chức trách khởi tố vụ án hình sự về vụ sập cầu này, một trong những vụ tai nạn chết người nhiều nhất ở Ấn Độ trong 10 năm qua. Đoạn video ghi lại thời điểm ngay trước khi xảy ra vụ sập cho thấy một nhóm thanh niên đang chụp ảnh trong khi những người khác cố gắng lắc lư cây cầu trước khi họ rơi xuống sông vì những sợi cáp bị đứt. Cây cầu dành cho khách đi bộ có từ thời thuộc địa bắc qua sông Mashu ở trung tâm thị trấn Morbi chặt cứng những người tham quan thưởng thức lễ hội khi nó bị sập vào tối ngày 30 tháng 10, khiến người dân rơi xuống sông từ độ cao 10 mét. Khoảng 400 người mua vé lên chiếc cầu để ăn mừng lễ hội Diwali và Chabuja chưa đầy một tuần sau khi cầu được mở cửa trở lại sau một thời gian duy tu, cải tạo. Khoảng 35 nạn nhân dưới 14 tuổi, theo danh sách những người thiệt mạng mà hãng tin Reuters được xem, khoảng 170 người đã được cứu vào sáng nay. Quan chức cấp cao của chính quyền NK Musla cho biết số người chết lên đến 134 người. Một quan chức khác tại hiện trường cho biết nước sông đục ngầu đang cản trở công tác cứu hộ và có thể có người bị mắc kẹt dưới phần còn lại của cây cầu. Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố một vụ án hình sự đối với những người chưa được nêu tên, bị cho là phải chịu trách nhiệm về việc cải tạo, bảo trì và quản lý cây cầu. Chính phủ đã thành lập một đội 5 thành viên để điều tra thảm họa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân. Trong giờ phút đau buồn này, chính phủ sẽ ở bên tan quyến cùng mọi cách, ông Modi nói. Chính quyền bang Gujarat đang thực hiện các hoạt động cứu trợ và cứu nạn kể từ hôm qua. Chính phủ trung ương cũng đang mở rộng một sự giúp đỡ cho chính quyền bang. Cây cầu đi bộ này rộng 1,25m, dài 233m, nối khách sạn cổ Dabagat Palace và thị trấn. Cầu được xây dựng vào năm 1877, khi Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 31 tháng 10 hội đàm với Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Đảng của Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định ưu tiên phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, nhưng cũng thừa nhận những vấn đề tồn tại giữa hai nước. Ông Trọng đang ở thăm Bắc Kinh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi kết thúc Đại hội Đảng 13 của Việt Nam hồi đầu năm ngoái và là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Chủ tịch Tập đón tiếp sau Đại hội Đảng 20 của Trung Quốc. Truyền thông chính thống của Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng Trung Quốc đã bắn 21 phát đại bác chào mừng ông Trọng, người đang lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 3 chưa từng có tiền lệ, hôm 31 tháng 10. Tại đây, ông Trọng được ông Tập, người vừa trúng cử nhiệm kỳ 3 cũng chưa từng có tiền lệ ở Trung Quốc, để lãnh đạo Đảng Cộng sản ở nước này hôm 22 tháng 10, tiếp đón theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đảng của Việt Nam và Trung Quốc sau đó đã có cuộc hội đàm tại Đại lễ đường, theo các báo trong nước. Tuổi trẻ dẫn lời ông Tập bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Việt Nam sau 5 năm và khẳng định sẽ trao đổi sâu sắc với Việt Nam về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc cũng như quan hệ hai đảng, hai nước. Ông Tập gặp ông Trọng tại Hà Nội khi thăm chính thức Việt Nam năm 2017 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông, ngay sau khi Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc, trong đó ông giành được nhiệm kỳ 2 lãnh đạo đảng này. Trong buổi hội đàm hôm 31 tháng 10, ông Trọng nói rằng Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Theo Thanh Niên, ông Trọng khẳng định với ông Tập rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cũng đề cập đến những vấn đề có tranh chấp giữa hai quốc gia. Hai tổng bí thư cùng cho rằng vấn đề trên biển là vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước và rằng việc duy trì hòa bình ổn định trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả hai đảng, hai nước, theo tuổi trẻ. Tranh chấp Biển Đông là xung khắc nổi cộng nhất trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều năm qua. Việt Nam trong gần một thập kỷ qua thường phải lên tiếng phản đối các hoạt động quân sự hóa và khai thác tài nguyên của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp mà Hà Nội cho là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Vấn đề biên giới và lãnh thổ cũng được ông Trọng và ông Tập đề cập đến trong cuộc hội đàm hôm 31 tháng 10. Theo tuổi trẻ, hai bên nhất trí tăng cường quản lý hiệu quả đường biên giới theo các văn kiện thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đảng của Việt Nam và Trung Quốc còn đi sâu trao đổi về hợp tác và phát triển trong một loạt các lĩnh vực từ kinh tế cho tới giáo dục. Nói với tờ Nhân dân, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho rằng chuyến thăm của ông Trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, củng cố tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập khẩu chính cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của quốc gia Đông Nam Á, bao gồm các nguyên liệu thô và máy móc cho ngành sản xuất quan trọng. Thương mại hai chiều giữa hai nước tăng 10,2% trong 9 tháng đầu năm nay lên 132,38 tỷ đô la theo dữ liệu chính thức của chính phủ Việt Nam. Gần 70% trong đó là giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Dù Việt Nam và Trung Quốc có một lịch sử về sự bất tín và tranh chấp lãnh thổ lâu dài, nhưng Đảng Cộng sản của hai nước vẫn chính thức giữ mối quan hệ thân thiết. Việt Nam và Trung Quốc là hai trong số 5 quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền cuối cùng trên thế giới, cùng với Cuba, Lào và Triều Tiên. Theo nhận định của tờ The Diplomat, chuyến thăm của ông Trọng theo lời mời chính thức của ông Tập không chỉ là minh chứng nổi bật về mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là tín hiệu tích cực về sự tiến triển vững chắc của quan hệ Trung-Việt.
Đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lần thứ 26 sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 tại Hà Nội. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quan chức cấp cao của Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Hoa Kỳ là bà Erin Buckley và trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Đỗ Hùng Việt, sẽ là trưởng đoàn của hai bên trong cuộc đối thoại. Trong phái đoàn Hoa Kỳ tới Việt Nam còn bao gồm Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế Rashad Hussein, đại diện đặc biệt về công lý và công bằng chủng tộc Desiree Cornier-Smith, cố vấn cấp cao về chiến lược và quyền bản địa Michael Orona thuộc Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, và Giám đốc Văn phòng các vấn đề Đông Nam Á lục địa Robert Ogburn thuộc vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đối thoại nhân quyền năm nay sẽ đề cập đến một loạt vấn đề liên quan đến nhân quyền và quyền lao động, bao gồm quyền tự do ngôn luận và lập hội, tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, pháp quyền và cải cách luật pháp, quyền của các thành viên thuộc các nhóm dân số bị thiệt thòi, bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số, người thuộc cộng đồng LGBTQI+, và người khuyết tật, cũng như các trường hợp cá nhân cần quan tâm. Phái đoàn Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với các quan chức chính phủ và thành viên của xã hội dân sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, thúc đẩy nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động hợp tác của chúng tôi với Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định sẽ giữ cam kết tiếp tục các cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với chính phủ Việt Nam về các vấn đề này. Đây là đợt đối thoại nhân quyền đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam sau khi Việt Nam đắc cử tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 11 tháng 10. Vào ngày 14 tháng 10, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kristen-Frink, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã chúc mừng Việt Nam về thành công này và bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phối hợp trong việc thúc đẩy nhân quyền trong thời gian tới. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, ông và các quan chức Việt Nam đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau về nhân quyền trước cuộc đối thoại giữa hai bên vào đầu tháng 11.
Truyền thông chính thống của Việt Nam hôm 31 tháng 10 đồng loạt đưa tin và hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, chủ tập đoàn Vingroup, chứng kiến một lễ ký kết tại Nhật Bản sau khi Bộ Công an tái khẳng định tỷ phú giàu nhất Việt Nam không bị cấm xuất cảnh. Lễ ký diễn ra hôm 30 tháng 10 tại Osaka giữa hãng VinFast thuộc Vingroup và hãng công nghệ CATL có trụ sở chính ở Trung Quốc về hợp tác chiến lược toàn cầu nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển xe điện, theo các bản tin của đài VOV và báo Tuổi Trẻ. Tin tức kể trên được loan ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ Công an Việt Nam lại một lần nữa lên tiếng phủ nhận điều mà họ gọi là tin đồn thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup và khẳng định rằng tỷ phú Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh. Tin đồn về việc ông Vượng, người giàu nhất Việt Nam và là chủ tịch tập đoàn Vingroup, bị cấm không được đi ra khỏi Việt Nam xuất hiện từ đầu tháng 7. Khi đó, Bộ Công an đã rất nhanh chóng bác bỏ thông tin này và đưa ra danh tính của 110 người mà bộ này xác định là tung tin đồn về ông Vượng. Sau gần 4 tháng, trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ hôm 29 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, tiếp tục phủ nhận các tin đồn này theo truyền thông trong nước. Ông Sô được Thanh Niên Trích Lời nói tại buổi họp báo rằng, đến giờ phút này có thể khẳng định ông Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh. Người phát ngôn của Bộ Công an còn nói rằng nên bảo vệ các hoạt động bình thường của doanh nghiệp để phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Các tin đồn về ông Vượng bị cấm xuất cảnh hồi đầu tháng 7 lan truyền trên mạng xã hội và gây ảnh hưởng đến giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam lúc đó. Các mã cổ phiếu của tập đoàn Vingroup giảm mạnh nhưng phục hồi trở lại sau khi Bộ Công an bác bỏ thông tin được cho là thất thiệt. Không chỉ riêng tin đồn liên quan đến tập đoàn Vingroup, các vụ bắt giữ gần đây đối với các tỷ phú và lãnh đạo các tập đoàn lớn nhất Việt Nam như Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh cũng đã gây chao đảo thị trường chứng khoán của quốc gia Đông Nam Á. Không lâu sau khi tỷ phú Trịnh Văn Quyết của tập đoàn FLC bị bắt, trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam mở rộng từ bộ máy hành chính sang các lãnh đạo doanh nghiệp, Reuters cho biết chứng khoán Việt Nam bị xóa sổ 40 tỷ đô la, làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư. Với nỗ lực nhằm trấn an công luận, ông Sô nói tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 10 rằng hầu hết doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp lớn, đều hoạt động ổn định, bình thường. Hoạt động của Vingroup rất ổn định, bình thường, ông Sô được lao động dẫn lại nói. Ông còn cho biết rằng đây là một trong những doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất cho nhà nước, số tiền đóng thuế là 127.000 tỷ đồng trong thời gian vừa qua. Hồi giữa tháng 8, một bài viết của tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh cho biết rằng tập đoàn Vingroup hiện đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện ở Mỹ, đang gánh một khoản nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng và bị xử lý vi phạm về thuế. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đăng tải bài báo với tiêu đề Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nợ cực khủng bị xóa ngay khỏi các trang mạng trong nước. Hai ngày sau khi Bộ Công an bác bỏ thêm một lần nữa tin đồn về ông Vượng và khẳng định về sự ổn định của Vingroup, Vietnamnet đăng một bài báo về doanh thu của tập đoàn này trong các lĩnh vực kinh doanh của họ. Tờ báo này cho biết Vingroup có doanh thu thực tế là 88.191 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay và báo lợi nhuận sau thuế là 1.571 tỷ đồng. Theo người phát ngôn của Bộ Công an cho biết trong buổi họp báo mới đây, các thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng rất lớn tới các doanh nghiệp làm ăn chính đáng, tôn trọng pháp luật. Ông Xuân nói, ví dụ có thông tin nhân vật này của tập đoàn này hay nhân vật kia của tập đoàn kia đang bị theo dõi hay đang bị nằm trong tầm kiểm soát. Tin đồn theo cách dán nhãn của nhà chức trách Việt Nam thường xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội ở quốc gia Đông Nam Á, nơi Đảng Cộng sản kiểm soát truyền thông qua các cơ quan quản lý nhà nước. Sau vụ bắt giữ tỷ phú Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chính phủ Việt Nam cũng đang tìm cách kiểm soát thông tin xung quanh tin đồn về những cái chết bất thường của những người liên quan đến tập đoàn này. Tờ Singapore Post còn đưa ra giả thuyết rằng ba người thuộc tập đoàn này đã bị gián điệp Trung Quốc diệt trừ để cứu bà Lan. Nói với báo chí hôm 29 tháng 10, ông Xô cho rằng sau khi vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, có nhiều thông tin trên mạng và cả trong ngoài nước, có những tin tức thất thiệt sai sự thật, mang tính chủ đích xấu để làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, hoạt động của các doanh nghiệp. Người phát ngôn Bộ Công an còn nói rằng các lực lượng chức năng trong thời gian tới sẽ tiếp tục làm mạnh, xử lý các vấn đề liên quan tới tung tin thất thiệt, tung tin xấu ảnh hưởng tới sự phát triển của nền kinh tế, chứng khoán, ngân hàng.
Lễ viếng nữ du học sinh Việt Nam thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc vừa diễn ra vào ngày 30 tháng 10 tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon thuộc Đại học Sun Chun Hyang. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin vào ngày 31 tháng 10 và cho biết thi thể của nữ công dân Việt Nam sẽ được đưa về an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình. Nữ công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm họa ở Itaewon được xác định là một du học sinh 21 tuổi, quê ở Bình Định. Nữ sinh này có liên lạc với người thân trước khi tham gia lễ hội Halloween, nhưng gia đình đã mất liên lạc với cô sau đó. Sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để xác minh thông tin thân nhân của công dân thiệt mạng. Hiện người thân của nạn nhân ở Hàn Quốc đang làm việc với chính quyền địa phương, thực hiện các thủ tục để đưa thi thể của nữ sinh này về quê nhà. Tham dự buổi lễ viếng nạn nhân, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tham tán công sứ Nguyễn Việt Anh đã đến và chia buồn với gia quyến. Phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin đã gửi vòng hoa đến viếng nạn nhân. Vụ khu vực của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng gửi điện chia buồn đến Đại sứ quán Việt Nam và cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho tất cả các nạn nhân của thảm họa. Trên trang thông tin chính thức, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hôm 31 tháng 10 bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước việc đã có nhiều người, trong đó có một du học sinh Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra tại khu phố Itaewon, Seoul. Thảm kịch giẫm đạp xảy ra vào đêm 29 tháng 10 khi có khoảng 100.000 người đổ xô đến các con phố ở khu Itaewon để tham gia lễ hội Halloween. Tính đến đêm 30 tháng 10, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 154 người và 133 người bị thương. Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định thời gian quốc tang bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 5 tháng 11.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.